南无本师释迦牟尼佛。hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm 2010 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp phẩm 26 Phổ Hiền, quyển thứ 10, trang 679.
Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại nguyện mong tới giúp bổn sư ba lần.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bản này tương đương bản Kumara Thập là phẩm thứ 28, Phổ Hiền Bồ Tát Quyến Pháp. Thì phẩm này nó không có khác cái bản Kumara Thập mấy, chỉ có cái tên nó hơi khác chút xíu á, quý vị coi lại, nó không có gì nhiều. Quý vị nhớ là mình có bốn Bồ Tát Pháp Hoa, gọi là bốn Đại Bồ Tát, tứ Đại Bồ Tát. Tức là đầu là Ngài Văn Thù và Ngài Di Lặc, là hai ông mà khởi cái kinh Pháp Hoa, quý vị nhớ. Một ông hỏi, ông trả lời. Còn hai Bồ Tát nữa là Bồ Tát Quan Âm, và cuối cùng đây là Ngài Bồ Tát Phổ Hiền. Thế mà quý vị nghe người ta nói tứ đại Bồ Tát, tức là mấy ông này. Khi ấy Bồ Tát Phổ Hiền và chư Bồ Tát vượt qua hằng hà xa các cõi Phật ở phương Đông. Thế quý vị hiểu rồi không? Tại vì ông Bồ Tát Phổ Hiền thì ông ở phương Đông, Bồ Tát Văn Thù thì ở phương Tây. Hôm trước mình học bản Kumara Thập mình học rồi. Phương Đông đi đến, thành ra ở dưới này mới là có Đức Phật Bảo Siêu Oai Vương Như Lai. Chút xíu mình sẽ nói đấy. Làm chấn động các cõi Phật, giải các hoa sen, trổi trăm ngàn muôn ước kỹ nhạc ca ngợi công đức Như Lai. Nương vào đại thần túc biến hóa vô cùng của vị khai sĩ Bồ Tát đấy, đại thần túc biến hóa vô cùng, tức là ngài vì có cái phép thần thông. Khai sĩ Bồ Tát, thân của vị đại Bồ Tát oai thần trói lọi, thánh chỉ huyền diệu chiếu khắp mười phương, cùng các trời rồng, thần kiền đạp hòa Atula, Kalula, chân đà la, mahu lạc nhân, phi nhân, tất cả đều dẫn theo quyến thuộc, đều hiền bày thần túc chẳng thể nghĩ bàn. Tại vì cái ông Bồ Tát này ông giỏi dữ lắm, thì ông dạy thì những người mà theo ngài cũng là những người đầy đủ các thần thông hết. Đến núi Linh Thú, tức là chỗ Đức Phật đang giảng kinh Pháp Hoa này, đi tới chỗ Phật đảnh lễ sát chân, nhiễu Phật bảy vòng và bạch với Đức Phật. Nhiễu Phật bảy vòng thì hôm trước mình nói, quý vị nhớ rồi, hoặc là ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, tức là sát giác chi. Còn ở đây thì bảy cái, tức là rất là nhiều. Chúng con từ cõi Phật Bảo Siêu Oai Vương Như Lai đi đến, tức là bản Kumara Thập nói là Bảo Oai Đức Thượng Vương. Quý vị nhớ hôm trước mình nói về cái lịch sử của ông Phật này. Ông Phật này từ ngày xưa đó, rồi trong cái kinh mà Quán Phật Tam Muội mình có nói đó, có cái ông Phật này, Ngài Văn Thù, Ngài có kể về cái ông Phật này rồi. Thì lúc mà Ngài còn làm chúng sinh á, tức là còn làm phàm phu á, thôi về mình coi lại cái phần bản Pháp Liên Hoa. Nhân nay Thế Tôn đang diễn kinh chính Pháp Hoa, cho nên chúng con đến thế giới nhẫn này muốn được nghe và thọ trì, cùng vô số trăm ngàn các Bồ Tát cũng ưa nghe diễn bày đạo nghĩa, hay thay Thế Tôn cúi xin thương xót, đúng thời ban nói tuyên giảng kinh chính Pháp Hoa. Nếu là thân người nữ tu hành pháp gì mà được phụng trì kinh này. Cái này quý vị thấy nó khác hẳn bản Kumara Thập á. Bản Kumara Thập thì nói là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Còn ở đây là nói có người nữ không ạ? Nếu là thân người nữ, tức là ninh hữu nữ nhân. Nó có lý do của nó, tu hành pháp gì mà được phụng trì kinh này. Tức là hỏi thì câu hỏi nó cũng giống như vậy mà khác con cái đó thôi. Tức là một đằng thì nói là đàn bà thì tu hành thế nào. Còn ở trong cái bản Pháp Liên Hoa kia thì nói là thiện nam tử, thiện nữ nhân, tức là đàn ông đàn bà muốn tu cái này thì tu hành như thế nào. Thì quý vị thấy hai cái khác. Hôm trước mình nói rồi, Kumara Thập với lại ông Trúc Pháp Hộ hai người khác nhau. Trúc Pháp Hộ là ông thầy tu, mà ông tu đàng hoàng, ông tu từ bên Ấn Độ ông đi qua. Ông thầy của ông Trúc Cao Tọa đó là ông chàng cho ông dạy cho ông, và ông đi rất nhiều chỗ. Còn Kumara Thập là được cái vua Đường đó, ông thỉnh qua, ông đi ông bắt Kumara Thập qua mà, rồi ông bắt giảng, rồi có những cái quan phụ tá cho ông ấy, giảng kinh với lại dịch kinh với một lần mấy trăm người như vậy. Quý vị về đọc lại lịch sử của ông Kumara Thập đó thì biết. Và hai cái nó khác nhau. Thì mình nói hoài rồi, tức là Kumara Thập giảng chủ yếu là cho các ông quan vua. Thì ra văn chương rất là trải chuốt. Các ông quan kia là thần biểu tâu cho các ông vua thì nó như vậy. Tức là nó không có thật hoàn toàn. Còn trong khi ông Trúc Pháp Hộ đó là cái gì có là ông nói cái đó. Ông không sợ ai hết mà ông nói. Quý vị học thì học, không học thì thôi. Cứ thế thôi. Thì ra tức là ngày Trúc Pháp Hộ là giảng đàng hoàng như vậy. Thì ra đây ngài mới nói rõ rằng nếu thân người nữ, thân người nữ là tại vì sao? Là tại vì hầu hết những cái nhà nho ngày xưa đó, người ta tu, thì người ta đi theo rồi. Còn đàn bà đó thì thường không tu. Vì cái chế độ ngày xưa, quý vị biết rồi, ngày xưa nó không phải như ngày nay. Bây giờ quý vị ở đây, nhất là quý vị ở xứ Mỹ đó là sướng. Vì xứ Mỹ nó có cái truyền thống 400 năm dân chủ, lâu đời rồi. Thì ra quý vị ở đây, quý vị muốn gì quý vị nói được, quý vị phản đối, quý vị làm gì đó, quý vị tự quyền tự ý. Chứ Việt Nam đừng có hòng, chết lắm. Hoặc là ở xứ khác nó cũng vậy. Ở xứ mà nó không có tự do là như vậy, không có dân chủ là không có làm gì được hết. Thì ra quý vị thấy rõ, ngày xưa cái thời này là thời vua chúa. Mà vua chúa thì vua nó làm vua. Mà cái đạo nho của họ ấy, thì họ lại trọng nam khinh nữ. Thành ra hãm ở gia đình ấy, thì đàn ông mà quyết định. Cái này tôi nói cũng phải là sai đâu. Bởi vì bản thân, chính bản thân tôi cũng biết mà. Quý vị biết ở trong gia đình họ hàng ấy, ngày xưa đó thì các bà mà lớn tuổi nữa là không cho đi học nữa. Đàn bà ngày xưa là không có được đi học, không biết chữ. Vì biết chữ thì các cụ nói là về nhà viết thư cho giai chứ làm gì. Không cho. Quý vị thấy rõ đẹp như vậy. Phải hiểu như vậy. Thành ra quý vị thấy cái ngày xưa nó khác lắm. Đàn bà ngày xưa với đàn bà bây giờ nó khác. Thành ra quý vị thấy ở đây, tại sao nếu là thân người nữ, bởi vì là người nữ thường thường họ không tu mà họ mê tín nhiều. Thì ở trong này quý vị thấy cái này sao này, bốn điều để được cái kinh này. Thì cho quý vị thấy cái bốn cái điều này ở trong cái bản chúc pháp hộ này cũng khác với bốn cái điều của Kumar La Thập. Đúng ra thì nó giống, nó cũng là bốn điều như vậy, nhưng mà quý vị sẽ đọc quý vị sẽ thấy khác này. Tức là nếu là thân người nữ tu hành pháp gì mà được phụng trì kinh này, thì Phật liền bảo Bồ Tát Phổ Hiền, này tổng tánh tử, tức là nói với Bồ Tát Phổ Hiền đó, người nữ có bốn pháp sự nên được kinh này, những gì là bốn? Tức là nếu mà được bốn cái này rồi á, thì mới được cái kinh Pháp Hoa. Những gì là bốn? Thứ nhất là thường kiến lập hộ trì sở kiến của chư Phật. Thì cái này ở bản Kumar La Thập là được chư Phật ủng hộ luôn. Quý vị nhớ đọc trong bản Kumar La Thập thì ở trong một paragraph thôi. Như vậy thứ nhất là được chư Phật ủng hộ. Thứ hai là ở trong bản Trúc Pháp Bộ này là tích lũy công đức chẳng hề biến trễ. Cái này dễ gì phải không? Tích lũy đối với đàn bà dễ. Tích lũy công đức chẳng hề biến trễ, tức là làm phước, làm những phước hạnh, làm nấu cơm, quét nhà, rửa chén hay gì thôi. Vậy thôi được rồi. Thành ra ở trong cái bản Kumar La Thập thì gọi là trồng các hộ đức. Thì mình nói lại cái thứ nhất ấy, thường kiến lập hộ trì sở kiến của chư Phật ấy. Thành ra cái này nó dễ hơn. Đối với bản Trúc Pháp Hộ, đàn bà hộ trì cái sở kiến của chư Phật thì nó dễ gì phải không? Tức là ví dụ như bây giờ Đức Phật giảng pháp này, lập cái chùa, nói bây giờ quý vị tới ủng hộ, đóng tiền đóng gì thì dễ, thì quý vị ủng hộ vậy là được rồi. Chứ còn trong cái bản Kumar La Thập thì nói rõ là chư Phật là thường hộ niệm. Thành ra cái đó khó, quý vị đâu có hiểu được. Mình làm sao mình biết được, làm sao mà được chư Phật hộ niệm mình, hoặc là được chư Phật ủng hộ mình, phải có cái gì làm bằng cớ. Thành ra cái đó nó rất là khó. Ở trong cái bản Kumar La Thập đó là đàn ông đàn bà cũng vậy, muốn mà được cái kinh Pháp Hoa thì phải được như vậy, phải được chư Phật ủng hộ, hoặc là được chư Phật hộ niệm. Mà muốn được chư Phật hộ niệm thật ra đó, câu đó nó không có khó, nhưng mà đối với những người ở ngoài người ta khó hiểu hơn. Đúng ra Phật tử biết rồi, muốn được chư Phật hộ niệm thì mình quy y, có vậy thôi. Quy y tức là con xin nương tựa về Đức Phật Pháp Tăng, thế thôi. Mà quy y Phật Pháp Tăng là tam bảo, quý vị nhớ vậy đó. Chứ bây giờ nhiều cái khuynh hướng nó có nhị bảo ha. Vì nó thấy một vài ông sư làm tầm bệnh tầm bạ đó, hoặc là người ta làm ngoài đó, rồi giờ nó phỉ báng hết. Thì cái chuyện đó là chuyện rất là bệnh, mà cái tội rất là tội nặng ha. Thường kiến lập hộ trì sở kiến của chư Phật thì dễ hơn ha, tức là mình ủng hộ thôi. Thứ hai là tích lũy công đức chẳng thể biến trễ. Thứ ba là có thể phân biệt giảng hóa chỗ quy tụ những điều cốt yếu một cách rốt ráo. Cái này thì hơi khó chút xíu, nhưng mà học thì được thôi, gì đâu. Thì ở trong cái bản Kumar La Thập thì gọi là được chính định tụ. Được chính định tụ tức là phải tu hành. Và cuối cùng là được ủng hộ khắp chúng sinh phát khởi, dùng chữ phát khởi, cái này dễ ha. Thì ở trong bản Kumar La Thập đó là tức là phát tâm cứu độ hết thảy chúng sinh, tức là phát Bồ Đề Tâm, tức là phát cái tâm Bồ Tát nữa. Vì quý vị biết rồi, tức là kinh Pháp Hoa là nói cho các Bồ Tát. Đó là bốn điều để được kinh này. Tức là nếu mà những người mà thứ nhất là hộ trì sự kiến của chư Phật, tích lũy công đức, rồi phân biệt giảng hóa quy tụ điều cốt yếu một cách rốt ráo, tức là hiểu nghĩa kinh, và cuối cùng là ủng hộ khắp chúng sinh phát chưa phát khởi, tức là phát tâm cứu độ chúng sinh nhé, thì được cái kinh Pháp Hoa. Được cái kinh Pháp Hoa tức là cái gì? Tức là được cái Phật tính, ngộ được cái Phật tính, đắc được cái Phật tính. Khi ấy Bồ Tát Phổ Hiền bạch Phật, sau này vào thời kỳ cuối của đời mặt pháp năm trược. Mặt pháp năm trược quý vị biết rồi, ngũ trược ác thế đó. Ngũ trược ác thế tức là kiếp trược, kiến trược, mạng trược, phiền não trược, chúng sinh trược. Tộc kinh A Di Đà biết này. Nếu có tỳ kheo thọ trì kinh này, con sẽ luôn ủng hộ vị ấy, khiến được an ổn, trừ các cùng loạn. Quý vị thấy, nếu có tỳ kheo tức là hạng thanh văn, nhưng mà đồng thời cũng có ý nghĩa tức là người tu, có vậy thôi. Thế mà tu theo Phật nó thì gọi là tỳ kheo, còn nếu không tu thì là chúng phàm phu như mình thôi, hoặc là cư sĩ về nhà. Con sẽ luôn ủng hộ khiến vị ấy được an ổn, trừ các cùng loạn, tức là hạnh của ngài Phổ Hiền. Quý vị nhớ 10 hạnh của ngài Phổ Hiền rồi, thì ở trong này là những cái hạnh đó thôi chứ gì. Có người thọ trì kinh này đều được hộ vệ, khiến ma ba tuần không thể nhiễu loạn. Ma ba tuần mình hiểu ha, nó có loại ma thường với loại ma ba tuần. Ma ba tuần là những cái nghiệp nặng, ma thường tức là những cái phiền não của mình nó tạo ra, có đó là thứ ma chướng. Bây giờ cái ngã của mình nó nổi lên này, thành ra cái đó nó là ma, nó là ma chướng, nó ma chướng cho mình thì cái đó mình dẹp được. Nhưng mà ma ba tuần tức là những cái nghiệp nặng nhiều đời nhiều kiếp này, lâu rồi thì lúc mình muốn cũng khó mà dẹp được, cũng có thể dẹp được quý vị chứ phải không, nhưng mà rất là khó. Bằng cớ là ví dụ như Đức Phật thì ngài cũng dẹp được ma ba tuần, nhưng mà ngài là giỏi hơn, tu khá hơn, thì các ngài mà tu nhiều tu khá đó cũng dẹp được ma ba tuần. Quý vị tu quý vị cũng dẹp được vậy, nhưng mà phải tu hành giữ không thể nhiễu loạn và khiến các thuộc hạ, các quỷ thần rồng, quý vị nhớ ha, quỷ thần, quỷ tức là giả xoa, thần tức là la sát. La sát mình mới học vừa rồi nữa, cái vị đó ngày xưa nó gọi là thần á, thì người ta cúng, người ta thờ chứ bây giờ nó thì quý vị thấy họ thờ la sát á, la sát là như vậy, quỷ thần là vậy. Quỷ bên sông, quỷ chuồng xí, thì cái này cái bản chữ nho của nó là câu biên hỗn quỷ, câu là cùng với biên quỷ, hỗn quỷ tức là hai loại quỷ khác nhau. Thì cái này ở trong bản Kumala Thập á, thì tương đương với loại câu bản trà thì xa xa, tức là loại biên quỷ á. Biên tức là phía ngoài, ở ngoài rìa, loại câu bản trà quý vị biết rồi. Câu bản trà là thứ mà nó quỷ mà nó ban đêm đi giết người ta, nó đè nó làm bóng đè gì đó quý vị nhớ. Rồi cái loại mà tì xa xa tức là loại đạm tinh quỷ, tức là quỷ mà cái bản nó hút hết tinh khí, sức lực của người ta. Người ta nhiều khi người ta cứ thấy người nó cứ mệt hoài không biết tại sao, thì là thứ quỷ nó vào. Thì ra ngày xưa phải đeo bùa hoặc nhiệt cà tha, hoặc là đi làm cái gì đó, thì sửa trong mấy cái kinh họ có dạy. Cái thứ đó gọi là biên quỷ. Biên quỷ tức là trong bản Kumala Thập thì gọi là quỷ cơ bản trà với quỷ tỳ xá xà. Còn hỗn quỷ đó tức là ở đây gọi là quỷ chuồng xí đó, thì không phải là chuồng xí không, chuồng xí tức là cái cầu tiêu đó, không phải, không phải như vậy, mà là chỗ tối tha đó. Thì trong bản Kumala Thập nó có hai cái là quỷ cắt giá với quỷ phố đơn na. Quỷ cắt giá đó, tức là quỷ mà nó ăn những cái thây ma của quỷ phố đơn na, là cái loại mà nó làm cho đồ nó thiêu nó thối, nó sinh ra cái gì mà thối thì gọi là như vậy. Bây giờ thì mình biết cái đó nó là lên men thối rồi, nhưng mà ngày xưa thì không hiểu tại sao tự dưng để lâu chặt cái có thứ nó thối gì, có thứ nó không thối gì hả, có thứ nó sẽ lên thối thì nó gọi cái đó là quỷ phú đơn na. Còn cái loại quỷ cắt giá là quỷ mà ăn những cái xây chết, những xác chết người ta để, hoặc là người ta không làm gì tự dưng cái xấy nó mất, họ thấy nó bị ăn từ trong da hoặc gì đó. Ngày xưa người ta nói cái đó là quỷ cắt giá, tại vì quý vị thấy họ tin tưởng những cái đó. Quý vị bây giờ mình không thấy, mà về sau quý vị mới hiểu tại sao mà có những cái bây giờ người ta nói là ở cái ông thiền sư này ông chết cái ông để lại cái nhục thân gì mấy chục năm mấy trăm năm thì vẫn còn tươi tốt gì đó, không có thúi không có gì nữa. Thì ngày xưa người ta có những cái phép đó, người ta nói là có con quỷ nó làm cho, thành ra ta dùng những chất để mà diệt cái quỷ đó. Mà một trong những cái cách đó đó quý vị biết ngày xưa đó là người ta uống cái loại mà thủy ngân, mình biết cái đó nó là chất độc, không ăn rồi uống cái thủy ngân. Cái thủy ngân ngày xưa đó, thủy ngân thì dễ lắm, giống như mấy cái loại mực của mình bây giờ, mực đỏ ngày xưa đó cũng là thủy ngân. Cái thuốc đỏ mình cũng là microchrome, cũng là loại thủy ngân vậy. Họ dùng cái đó họ uống, uống vào thì nó độc, nhưng mà nó ngấm độc dần dần dần, giống như ở bên Nhật ngày xưa đó, mà quý vị mà ở cái thành phố gì nữa, bây giờ tôi quên tên, ở ngoài cửa biển, mấy đứa nhỏ nó bị nhiễm độc thủy ngân, cái nó sanh ra cái nó khật khùng liệt thần kinh hết. Thì cái đó về sau nó sẽ giết người, nhưng mà cái thủy ngân nó ngấm vào trong da thịt đó, thì nó sẽ không thối đi. Tức là những cái thú vi trùng nó ăn không được, thành ra nó sẽ làm nó kêu bằng mummify, tức là nó thành ra mummy, thành ra nó giống như là mấy cái xác ướp, tức là ướp sống. Thì người ta ngày xưa người ta tin tưởng cái đó, đầu tiên là đạo lão, mấy ông đạo lão đó, thì mấy ông tin tưởng cái đó, tức là ông ướp xác rồi ông sống trăm năm trăm kiếp kiếp thì sống gì nổi, nó chết queo còn sống gì nữa. Từ về sau mấy ông đạo Phật mà mấy ông nói thiệt xin lỗi quý vị chứ cũng khờ quá đi, không hiểu mấy cái chuyện đó. Thì do họ dùng những cái đó. Bây giờ quý vị nghe những ông nhục thân thiền sư với cái gì đó, rồi có người không biết cũng lại bái lại những kia lung lung. Nói xin lỗi cái đó là tại khờ, mấy ông khờ quá làm tầm bậy, chết uổng mạng. Thì ra cái đó đó, ngày xưa đó ta tin tưởng những cái đó, những cái loại quỷ như vậy, rồi họ trừ. Thì bây giờ mình cứ đọc những sách bùa, những cái sách thuốc ngày xưa nó vẫn còn những cái môn thuốc đó, hoặc những cái bùa chú mà dạy cái đó hay lắm. Nhưng mà quý vị làm thì nguy hiểm quá. Trùng độc phù chú không hoành hành được, quý vị thấy họ tin tưởng rất dữ ngày xưa đó, phù chú. Phù là khác, mà chú là khác đó. Phù tức là cái bùa đó. Tức là người ta viết cái câu chú mà viết lên trên giấy, họ dán đâu hoặc giấu đâu, gói vào đâu uống hoặc là làm cái gì đó, thì cái đó gọi là phù. Nhưng mới có chữ linh phù chẳng. Linh phù người ta viết bùa, cất nhà cũng vậy, phải có cái ông mà lỗ ban, có cái bùa lỗ ban dán lên, chứ không thôi là nó vô nó phá gì đó. Quý vị biết chuyện đó được không? Ngày xưa đó thì Việt Nam mình cất nhà là như vậy. Phù, cái đó là phù. Còn chú đó tức là những cái câu mà mình gọi như ở đây là tổng trì mantra đó. Mình lọc ra thôi, mình đọc mình làm chú, mình hỏi mình niệm chú, người ta tin tưởng cái chuyện đó, người ta thấy nó lạ, không hoành hành được, cúi mình lánh đi, thường nhất tâm ủng hộ pháp sư khiến luôn an ổn. Nếu có tỷ kheo học kinh điển này, ngồi đứng kinh hành, tinh tấn tu tập, con sẽ cùng với các Bồ Tát quyến thuộc vây quanh, cưỡi voi ngựa xe cộ cùng đi đến chỗ vị tỷ kheo pháp sư ấy để hộ trì kinh này. Người nào thọ trì tư duy kinh chánh pháp hoa này khiến không quên mất ý nghĩa một câu, thì con sẽ cưỡi xe đến chỗ vị học sĩ ấy để vị ấy tự mắt trông thấy, tức là sẽ thấy được ngày phổ hiền. Vì nếu mà ví dụ mình hiểu nghĩa đen thế này á, tức là mình sẽ thấy được cái ngày phổ hiền đó để vị ấy tự mắt trông thấy. Tức là nếu mà ví dụ quý vị giảng kinh pháp hoa, tụng kinh pháp hoa, quý vị có thể thấy được như vậy, nhưng mà thật ra không phải vì vậy, nhưng mà đúng là quý vị sẽ hội nhập cái hội Linh Sơn, tức là đúng ở trong như vậy. Thành ra trong cái phần trên quý vị học, quý vị nói là khi mà quý vị tụng kinh pháp hoa này, quý vị thấy mình ở hội Linh Sơn và chư Phật đang thuyết pháp. Ở đây nói là chỉ có một ngày phổ hiền thôi, thì nó cũng giống tương tự như vậy. Vì người học kinh thấy con sẽ vui mừng lại càng siêng học, tức là có cái tin tưởng trong đó. Vậy thôi, chứ thật không phải là mình thấy ngày phổ hiền. Bởi vì thật ra quý vị thấy cái hình ngày phổ hiền ra sao thì quý vị tự quý vị vẽ chứ phải không? Giống như quý vị thấy ngày phổ hiền mà bên Tàu với cái mặt ông khác hơn mấy người bên Ấn Độ, hai cái mặt khác nhau hoàn toàn. Ngay ông Phật cũng khác nhau nữa. Ông Phật đi trời có một ông Phật Thích Ca thôi, mà đi đâu mặt mũi tùm lum trên, thay hình đổi hình dáng hết trơn. Thì quý vị thấy tùy mình lập ra chứ không phải là hình như vậy. Con sẽ giúp pháp sư đạt được tam muội, tức là tam đề, tức là chỉ, lại đạt được pháp tổng trì hồi chuyển, lại sẽ thành tựu bao nhiêu trăm ngàn ức tổng trì châu toàn, hiểu rõ tất cả âm tổng trì. Ba cái này là cái Đà La Ni, mà trong bản Kumara Thập ấy thì nói tổng trì hồi chuyển, tức là hồi chuyển tổng trì, tức là toàn Đà La Ni, tức là toàn Đà La Ni. Và câu dưới hiểu rõ tất cả âm tổng trì, nó tức là nhất thiết chư âm tổng trì, tức là pháp âm phương tiện toàn Đà La Ni. Thì trong bản Kumara Thập như vậy. Kính bạch Thế Tôn, vào thời kỳ sau cùng của thời kỳ mạt pháp, thanh tín sĩ, thanh tín nữ thọ kinh điển này chỉ nói cho đồng học thọ trì sao chép mến mộ, vì người khác nói. Và vào thời sau cùng của đời mạt pháp hơn 50 năm, nếu ai có thể thọ trì kinh chánh pháp hoa này mà tâm vẫn hiểu nghĩa, tinh tấn không bỏ phế, đến 21 ngày sự tu hành gần đầy đủ, đạt đến các hạnh trong 21 ngày chuyên cần tâm gắn liền với pháp, tự hiện đức sáng giữa khải kính, thì con với các quyến thuộc lớn nhỏ tùy tùng nương sáu thần thông hiện đến chỗ pháp sư. Cái này trong bản Kumara Thập thì quý vị nhớ nó được gọi là ba tuần. Quý vị nhớ ba tuần tức là 21 ngày, cũng 21 ngày như vậy. Thì hồi mình học cái bản Kumara Thập thì mình nói rồi, tức là nếu mà tâm vẫn hiểu nghĩa, thọ trì kinh chánh pháp hoa này 3 lần 3 tuần, tức là 21 ngày, cũng giống như Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật mình nói phải không? Tức là 3 lần 1 tuần. Một tuần đầu tiên thì cái tâm mình nó biến ra, tức là nó gọi là tiểu biến. 2 tuần thì là trung biến, và thứ 3 tuần là đại biến. Quý vị nhớ trong bản Kumara Thập mình học rồi gì phải không? Một cái biến tức là một cái đại quang minh, tức là nếu mà ví dụ mình thọ trì đọc tụng cái kinh chánh pháp hoa, tức là pháp môn hoa này á, mà tâm vẫn hiểu nghĩa, tinh tấn không bỏ phế á, thì một tuần đầu tiên xong á, là mình sẽ phát ra cái tiểu quang minh. Tức là hồi nào giờ ví dụ như quý vị không hiểu cái đó, bây giờ tự dưng quý vị hiểu, quý vị biết. Nhiều khi quý vị nghĩ là mình không biết, nhưng mà so với người khác thì quý vị khác người ta liền rồi. Tức là quý vị hiểu được cái đó, thấy được cái đó, à hồi nào giờ mình tưởng như vậy, bây giờ nó lại là như vậy, hoặc là bây giờ mình hiểu, à nó ra như vậy. 2 tuần là trung biến, tức là trung quang minh, tức là quang minh vừa, và cuối cùng 3 tuần nữa, tức là đại quang minh, là quý vị hiểu được cái Phật tính. Nhiều khi bây giờ quý vị hiểu rồi, quý vị tụng biết bao nhiêu lần rồi, mấy bộ pháp hoa nữa lần, nhưng mà có người thì người ta tụng hoài, người ta chẳng hiểu bây giờ cái gì trơn, bởi vì người ta chỉ nhóp nhép cái miệng thôi, chẳng hiểu. Còn nếu mình hiểu nghĩa, ở đây nói rõ ràng này, mà tâm vẫn hiểu nghĩa, tinh tấn không bỏ phế, tức là quan trọng vẫn là phải hiểu nghĩa, không hiểu nghĩa thì không thể được. Con cùng với các quyến thuộc lớn nhỏ tùy tùng nương sáu thần thông hiện đến chỗ pháp sư, khuyến trợ pháp sư trong 21 ngày chuyên tu pháp này, khiến tâm vị ấy khai mở đạt được pháp tổng trì. Nhưng nếu pháp sư không giáo hóa chúng sinh, hoặc không khuyến trợ chẳng khai hóa phi nhân được thuận tiện, thì dù là pháp sư cũng không được ủng hộ, không đạt an ổn. Cái khúc này là không có trong bản Kumara Thập. Trong bản Kumara Thập là không có cái khúc này. Bản Kumara Thập ấy thì chủ yếu là khuyến khích người ta phổ biến kinh pháp hoa thôi, chứ không nói là quý vị mà không phổ biến thì quý vị sẽ bị cái này bị cái kia, tránh cái chuyện đó. Bởi vì thật sự quý vị thấy các ông nhà nho ngày xưa, hoặc các ông quan đó, xin lỗi các ông quan vua, người ta đọc kinh pháp hoa thì người ta đọc xong thì nghĩ ở người ta biết cái này, người ta giỏi, người ta được phước, thì về trong người nói mà đọc một lần thì được phước bao nhiêu thì người ta khoái thôi, chứ người ta đâu có phổ biến được cho ai đâu. Các ông quan ông vua thì là họ giấu nghề dữ lắm, quý vị biết đó, cái chuyện đó là họ thủ cẳng, cái gì họ biết là nhất định cho khi nó biết. Để có gì mà chết thì mình chết, chứ không lẽ tao chết theo mày. Hoặc là nếu mà không thì mình không có nắm quyền nó được. Thì cho mấy cái hàng đó là nguy hiểm dữ lắm quý vị. Hoạt động chung với họ cũng khó lòng, làm việc chung với họ cũng khó lòng. Bởi vì họ cứ giấu giữ cái miếng của họ thôi. Thì cho tới mình không biết được những chuyện đó. Lần họ làm màu mà, khi mà không có tao là mày chết. Ví dụ vậy. Xin lỗi quý vị chết. anh chết thì trái đất vẫn quay như thường, thiệt tình không có trong bệnh của ma thập. Vì nếu pháp sư không giáo hóa chúng sinh hoặc không khuyến trợ chẳng khai hóa mà phi nhân làm cho phi nhân được thuận tiện thì dù là pháp sư cũng không được ủng hộ, không đạt ra nổi đó. Tức là nếu mà các pháp sư này mà không hoằng pháp, không có phổ biến thì cho chúng sinh á, tức là không hóa độ chúng sinh á, thì nó cũng không được an ổn. Ghê không? Mà cái này là bản của Trúc Pháp Hộ mới có thôi, bản của Ma La Thập không có cái này. Vì vậy người học thường hành tinh tấn, con nương theo oai thần Phật hộ vệ pháp sư. Nếu có pháp sư giữ gìn chánh pháp của Phật, siêng năng tinh tấn thì nên nghe tổng chỉ này, tức là cái bài chú này, tức là cái bài chú ở trong bản của Ma La Thập á, thì ngài không có dịch. Còn cái ông Trúc Pháp Hộ này cái gì ông dịch tốt qua tiếng Tàu hết. Rồi cái ông mà dịch cái này thì từ tiếng Tàu họ dịch sang tiếng Việt luôn. Vô ngã trừ ngã, nhân ngã phương tiện, tâm nhân hòa trừ rất nhu nhuyến, câu nhu nhược thấy chư Phật nhân các tổng trì thực hành các quyết, khéo hội chuyển tập họp, tất cả trừ các chú, vô số các câu các số trong ba đời vượt hữu vi. Nếu các pháp hiểu rõ tiếng chúng sinh sư tử vui thú. Quý vị chẳng hiểu gì hết, mình không? Cũng chẳng hiểu luôn. Nhưng mà tại vì cái này là họ dịch nghĩa của cái chữ Phạm ra. Cái chữ Phạm thì trong cái bản mà ngài Kumala Thập đó, thì ngài phiên âm qua rồi. Khi năm qua tức là A Đàn Địa, Đàn Đà Bà Địa, Đàn Đà Bà Đế, Đàn Đà Cú Xá Lệ, Đàn Đà Tu Đà Lệ, Tu Đà La, Ta Đà La, Ba Đà Đế, Phật Đà Ba Chân Đế. Thì quý vị thấy cái này, ngài dịch đúng lắm. Bởi vì nếu mà mình so với cái bản chữ Sanskrit đó, tức là chữ Phạm đó, thì đúng. A Đàn Địa tức là Anatta, Anatta tức là vô ngã, quý vị thấy rõ, ông dịch rất là đúng. Vô ngã, Anatta, thì họ phiên âm ra tiếng Tàu là A Đàn Địa. Mà quý vị đọc thì quý vị đâu có ngờ là tiếng Phạm nó là Anatta. Anatta tức là không có ngã, có thế thôi. Nhưng mà cái bản chữ Phạm thì như vậy. Thế nên nếu mà mình hiểu nghĩa thì mình đọc chữ Phạm ra rồi đọc cái phần này là họ dịch nghĩa ra. Nhưng mà đọc dịch nghĩa như vậy thì cũng vô ích vì mình không hiểu được cái câu chú đó. Tức là cái phần này là cái câu chú của ngài Phổ Hiền đọc cho người ta. Thì hôm trước mình nói rồi phải không? Quý vị nhớ, tức là câu chú này là của ngài Phổ Hiền đọc để mà ủng hộ mình, chứ không phải để mình phục lòng cái câu chú này mà mình đi mình nói. Thế nên nó cũng là cái lý do mà tại sao mà ngài Trúc Pháp Hộ ông dịch ra tốt luôn. Thì ra dịch như vậy thì mình đâu có đọc được, mình đâu có đọc thành ra chữ Phạm, thành ra câu chú được. Nhưng mà bởi vì nếu mà mình đọc nó cũng vô ích, mình đâu có khả năng để mà mình xài cái câu chú này. Quý vị nhớ hôm trước là mình lấy ví dụ gì, giống như cái ông chủ mà ông nói người ta bây giờ mỗi người đi làm bây giờ cho 300 đô cái ai cũng khoái hết. Bây giờ mình thấy người ta khoái quá, nói hơ tốt quá, tôi cho mấy người 300 đô luôn đó, mỗi người 300 đô luôn. Thì họ cười gì không, nói mày xạo không, ông chủ nó có tiền, nó nói bao nó cho 300 đô, mình có 300 đô, còn mày có đồng bạc cắt nào đâu, mày cho ai. Thành ra cái chú này nó cũng vậy, vì ngày Phổ Hiền ngày nói ra ủng hộ thì được, chứ mình chưa có cái đức độ ngày Phổ Hiền mình nói ra vối. Kính bạch Thế Tôn, đó là câu tổng trì, nếu có Bồ Tát tai nghe câu tổng trì này lọt vào tai thì phải biết ấy là chỗ kiến lập công đức của Bồ Tát Phổ Hiền. Là kinh chánh pháp hoa này nếu lưu bố khắp thiên hạ, trong cõi diêm phù lợi gặp kinh này mà tâm thường nhớ nghĩ thì phải biết đó là do oai thần của Bồ Tát Phổ Hiền khiến cho mọi người đến với kinh này. Là ngày Phổ Hiền Bồ Tát thì khuyến pháp là như vậy, tức là ngài sẽ khuyến khích mình ủng hộ cái kinh pháp hoa này. Thật ra nhiều khi mình nghĩ là mình ôi pháp hoa gì trời, có gì buồn quá mệt quá không có, mà ngài sẽ giúp đỡ mình, coi giúp thuận tiện cái chuyện gì đâu mình biết. Cứ thấy để cho mà mình tiếp tục mình phổ biến pháp hoa đi. Những chúng sinh ấy ở chỗ vô số đức Phật chứa các cội đức, Như Lai Chí Chân dùng tay xoa đầu, xoa đầu tức là thụ ký. Nếu có người sao chép bưng trên tay thì đó là tôn thờ thân Phật, kính mến đạo pháp, kính chép kinh này. Quý vị thấy rõ rệt đó, kính cái kinh này cũng giống như là kính thân Phật này. Sao chép kinh rồi muốn hiểu nghĩa lý thì khi mạng chung được sinh lên cõi trời Đao Lợi, tức là trời Đế Thích ở đỉnh núi Tu Di. Quý vị nhớ cái này rồi ha. Vừa sinh lên cõi trời liền có 84,000 vương nữ cõi trời đánh đàn ca tụng cúng dường và được làm thiên tử. Trời ơi, sướng ha. Thì cho quý vị thấy muốn làm vua dễ gì phải không? Đáng tụng kinh pháp hoa đi, đi học kinh pháp hoa đi, chứ có gì đâu. Sao làm cái gì khó? Cái này là lên làm trời thôi, cái này là phước làm trời, tức là phước hữu lộc. Rồi làm sao? Nếu tổng thánh tử chỉ sao chép kinh ấy mà công đức như thế, huống là tụng đọc tư duy ý nghĩa trong đó. Tức là nếu mà người ta chỉ sao chép ra thôi chứ người chẳng biết ý nghĩa gì, người ta cứ để photocopy vậy thôi chứ không hiểu nghĩa người ta cũng hiểu. Còn nếu mà bây giờ mình hiểu nghĩa thì cái công đức lại còn nhiều hơn. Vì vậy bạch Thế Tôn, người nào nhất tâm siêng tu kinh chánh pháp hoa, sao chép họ chỉ kinh quyển, thường tư duy tất cả chẳng quên, thì nên lễ bái người ấy, vì sao chép kinh này nên được phước đức ấy, sẽ được thấy ngàn đức Phật đưa tay, khi lâm chung sẽ được diện kiến ngàn đức Phật dạo chơi chốn an lành, không đọa khỏi ác, sau khi mạng chung được sinh lên cõi trời đấu xuất. Cái này quý vị thấy bây giờ ở trên cõi trời Đao Lợi, bây giờ lại được sinh lên cõi trời đấu xuất, tức là ở trên nữa, tức là cõi trời thứ tư này, đau lợi là cõi trời thứ hai, từ dưới lên trên sáu tầng trời phải không? Thì đầu tiên là tứ thiên vương, thứ hai là đau lợi xong rồi lên nữa là thì trời dạ ma rồi mới tới đầu xuất. Thì bây giờ thay vì mấy cái người này mà hiểu nghĩa cái đó nữa, thì khi mà chết rồi là lên, tức là ở trên cũng trời cũng chết. Tại vì quý vị thấy đây trời đó, mình lên trên nó ở lâu quá mà, ở lâu là lâu cũng chết mà. Thế ra làm trời xong rồi chết đi đâu thì cũng phải đọa hoặc là lên nữa. Nếu mà mình ở trên mà mình tiếp tục mình tu thì mình lên nữa. Còn nếu mà mình hết hưởng hết quốc thì mình đọa xuống. Thế thôi, giống như bây giờ mình có mấy triệu để dành cả triệu đô la trong băng. Bây giờ mình cứ xài hoài thì tới có ngày nào cũng phải đi apply với phe chứ đâu có. Xài hết tiền thì thôi, cũng vậy. Đó, thì nó cũng là như vậy. Sau khi mạng chung được sinh lên cõi trời đầu xuất thì họ tiếp tục ở tu. Vừa sinh lên trời có 84,000 chúng ngọc nữ đến nơi. À, tức là thiên nữ kia, vấn đề là ngọc nữ nữa. Ngọc nữ ngày xưa đó thì ta dịch là ngọc nữ, tức là mấy cái người bằng ngọc. Nhưng mà thật sự nó ngọc nữ tức là người đẹp, người thật đẹp, thật là đẹp nữa. Thiên nữ mà thiên nữ đẹp nữa, thiên nữ thì đẹp rồi, nhưng mà thiên nữ mà đẹp quá kiểu quá đỗi chứ. Nó thành ra vậy mới gọi là ngọc nữ. Trổi các kỹ nhạc ca tụng phước đức ở bên ngọc nữ, cùng vui bằng chánh pháp, cùng vui bằng chánh pháp thôi chứ không có cái chuyện gì bệnh bạc. Thế là làm trời, nhưng mà vậy, cái này là trên trời đâu xuất. Trời đâu xuất là có Di Lặc ở trong á. Trời đâu xuất nó có hai cái viện, nội viện ngoại viện. Nội viện nó tức là mấy Bồ Tát, quý vị mà bây giờ tu hành Bồ Tát ấy, quý vị mai mốt chết mà quý vị chưa đi thì quý vị lên trên nội viện ở với ngài Di Lặc trên đó. Ngài Di Lặc sẽ tiếp tục khóa độ quý vị, bởi vì lúc mà quý vị nhớ quý vị thọ Bồ Tát giới, quý vị sẽ nhận Di Lặc phải không? Di Lặc làm cháu thọ á. Bây giờ quý vị hứa Di Lặc làm cháu thọ, nhưng bây giờ cuối cùng tệ lắm, quý vị chết quý vị phải lên trên trời đầu xuất ở trong nội viện để mà nghe ngài Di Lặc giáo dục quý vị tiếp tục. Còn cái ngoài viện, ngoài là các ông trời thường, là các ông trời thế này, các ông trời này là thấy vô đấy lên chứ lo chuyện ngọc nữ cái gì không à. Cùng vui bằng chánh pháp, tục tính từ ấy lại sao chép kinh này công đức của như thế, huống là tục đọc tuyên thuyết tư duy ý nghĩa. Vì vậy siêng năng tu tập đầy đủ, sao chép tuyên truyền tư duy phụng hành cái chánh pháp qua chuyên cần nhất tâm, trí chưa từng loạn, vào lúc lâm chung trí chưa từng loạn đó. Tức là mình không có ngưng, tức là mình không đọc xong của xong mấy người kia nói kinh pháp hóa này thì là mình bắt đầu nghi là không có chuyện đó. Vừa lúc mạng chung sẽ sinh đến cõi trời đâu xuất ở chỗ Phật Di Lặc thành Bồ Tát, rõ rệt ha, quý vị thành Bồ Tát thì phải vô nội viện. Có 32 tướng trang nghiêm thân, tức là đủ 32 tướng tốt hết. Ước ngàn ngọc nữ quyến thuộc vây quanh, vì vậy kẻ trí thường nên siêng tu sao chép những nói tư duy kinh điển này. Cái này là dụ cho mấy người mà thích tu để mà lên trời hưởng phước, có vậy thôi. Nhưng mà quý vị thấy rõ rệt như vậy, tức là phần này ở trên này, sinh lên trên này hoặc là sinh lên trên những cõi trời này trời kia đều cũng là vì cái kinh pháp hoa, phổ biến cái kinh pháp hoa. Thành ra quý vị nhiều khi quý vị nói bây giờ thì tại vì cái thế giới nó thay đổi, bây giờ thì quý vị thấy ôi mà phổ biến kinh pháp hoa gì ỏi gì đâu, trời ơi bây giờ tôi lấy mấy ngàn cái email, mấy trăm ngàn cái email, mấy cái group nè, group này group kia, lấy cái tên ta vô xong email một cái rồi attach một cái vô mình lấy, tức là mình coi như mình gửi tới mấy trăm ngàn người gì phải không, gửi nguyên cả kinh nữa, phước đức biết bao nhiêu. Cái chuyện đó đâu phải quý vị, cũng giống như bây giờ nghe tôi nói in cái này được bao nhiêu công đức, thầy in dùng con cái cuốn kinh này, in xong cái ông thầy cũng biết đưa đâu, gửi đại chúng đại mỹ chùa đi, này con đem về này phát cho người ta đúng. Ôi trời, thầy ơi, con này con có rồi bây giờ không biết làm sao để đó. Bây giờ đấy thì quý vị thấy nó dư thừa quá phải không? Nhiều khi bây giờ tôi nói xin lỗi quý vị, cái kinh bây giờ in để đó nữa, mà nhất là in mấy cái kinh nào mà họ trong họ nói là in kinh này đã được phước 10,000 lần mấy gì đó, giống như là kinh gì đó, kinh bạch y thần chú đó phải không? Quý vị xin lỗi quý vị, bây giờ mình nói thật đi, đừng có in đó nữa, in đó mình sợ mình chết nữa. Quý vị thật, một lần đem thùng lại thì nói in 10,000 cuốn mới được. Mà tôi nói xin lỗi quý vị, chứ cái dân thường ở ngoài á, đi chùa cũng còn chịu đi nữa, mà bây giờ in 10,000 cuốn xong đem cho ai, tôi không biết ai cho. Bây giờ này chùa gửi cho con, gửi chúng con đi, thầy gửi chúng con, thầy này gửi con, đâu phải một bà này nói bà kia thùng, trời ơi nói thiệt, chùa mình là mấy chục ngàn cuốn như vậy, mà quý vị biết chùa mình bao nhiêu người. Bây giờ nói quý vị đem về thì không lẽ quý vị đem một cuốn thôi, nhưng quý vị đem hai ba cuốn gì, bây giờ đem 10 cuốn nữa thì bây giờ cũng còn dư lại mấy chục ngàn cuốn, cứ phải đem đốt. Nói thôi quý vị làm ơn làm phước, đừng có đem cúng cái này nữa, quý vị muốn in thì đem nhờ ông thầy ông in cái kinh nào khác đi. Vậy mà người ta cũng đưa, bởi vì trong kinh nói rõ lắm, in cái này thì được bao nhiêu phước, mà họ chỉ muốn vậy thôi. Nó thành ra cái đó nó khổ, thành ra cái đó sai lầm. Quý vị không, còn ngày xưa thì tôi nói cái đó, tại vì ngày xưa nó in một cái kinh ra rất là khó, in thì khỏi nói, in tức là phải khắc cái bản gỗ, mà khắc từng chữ một như vậy vào trong cái bản gỗ rồi in. Thành ra cái chuyện đó rất là quá xá, chỉ có mấy vua chúa hoặc làm quyền đó, thì họ mới có phương tiện để mà họ in thôi, chứ còn người thường là họ chép lại thôi. Thế nên quý vị hôm trước ở trên đó, mình nghe nói mà nhờ các ông sư mà sao chép kinh này đó, thì ông ngồi không cứ lấy giấy rồi ngồi ghi chép lại hết cái quyển kinh như vậy thì được bao nhiêu phước. Thế nên ngày xưa một quyển kinh nó là họ trân trọng dữ lắm, quý dữ lắm, họ không có. Mình bây giờ, còn bây giờ nói xin lỗi quý vị, để thầy nó không có, tôi bỏ đâu mất rồi, ông cho tôi cuốn khác này. Lấy cuốn khác liền gì phải không, nó không có cái gì hiền khó ấy. Cùng lắm thì mình lấy cái file PDF mình ra ngoài kia Office Depot hay Office Max hay Stable thì mình in rồi cái ra liền đi, nó không khó. Nhưng mà ngày xưa thành ra quý vị thấy ở trong này nói tại sao một cái phước đức ngày xưa nó là như vậy. Mà cái phước đức là tại vì ngày xưa người ta thấy quý quyển kinh thì họ về họ giữ lắm. Nếu mà họ không tụng không gì họ cũng để trên những cái trang thờ, họ không dám vứt được bệnh bệnh bạ anh mình đâu. Thì giờ quý vị thấy hiểu ý nghĩa tại sao mà trời đất sao có cuốn kinh vậy mà phước đức dữ vậy. Giờ mình về mình cũng bắt chước, rồi cái mình nghe vậy cái mình đem đi mình photocopy, hoặc là mình kiếm cái kinh nào mình in có lời á. Ví dụ như nói in bao nhiêu thì mà in mỏng tránh nha, bởi vì thằng chú nó mỏng tránh in rẻ tiền lắm, có mấy xu một cuốn này, mỏng tránh có mấy trang này thôi, tức là in mấy trang bự họ kẹp lại nghe xong. Thì cho quý vị cẩn thận điều này. Kính bạch Thế Tôn, nếu có người sao chép tư duy tự đọc kinh này thì phước đức vô lượng chẳng thể đo lường cao vời như thế. Vì vậy người trí sao chép họ chỉ kinh này sẽ đạt được biết bao nhiêu công đức, tức là phổ biến rồi thôi, là phổ biến. Vì thế con kiến lập kinh này, ví dụ ý chữ kiến lập quý vị thấy cái này chữ tàu, ví dụ ý dụng lớn của con kiến lập á, tức là tôn thờ phổ biến nó ra gọi kiến lập. Lập tức là dựng lên, kiến không phải là thấy, chữ kiến là chữ tàu của nó. Kiến lập tức là nâng nó lên để lên tôn thờ phụng hành, chứ không phải kiến lập mới tức là xây dựng, xây lên, không phải như vậy. Kiến tạo á, thì mới là gọi là, còn kiến lập là để lên, nó khác. Với dụng ý dụng lớn của con là siêng niệm đạo pháp lưu bố khắp nơi trong cõi Diêm Phủ Lợi. Diêm Phủ Lợi tức là Diêm Phủ Đề, tức là cõi Tam Thiệt Bộ Châu này mình. Bây giờ Đức Như Lai Năng Nhân Chí Chân Bảo Phổ Hiền hay tay ông đã phát tâm thương tưởng đến nhiều chúng sinh, tinh tấn siêng năng hộ trì Bồ Tát ở tương lai, khuyến dẫn họ pháp chẳng thể nghĩ bàn này, tâm sẵn lòng thương bao la trong khoảng phát tâm thâu nhất vô lượng hạnh. Thâu nhất tức là phát sinh được tất cả những cái hạnh đó. Hạnh ví dụ mình nói mình phải tu hạnh này kia thì bây giờ trở thành vô lượng hạnh, tức là 84,000 pháp môn. Tay cầm quyển kinh kiến lập ủng hộ, nếu có người thọ trì thì do tay cầm quyển kinh, quý vị phải thấy phải hiểu, tay cầm quyển kinh không có nghĩa là mình cầm cái cuốn kinh Pháp Luân Hoa này, tức là mình giữ nắm giữ cái Phật tính của mình. Quý vị nhớ kinh Pháp Hoa là cái Phật tính chứ không phải là cái quyển kinh. Chứ đi đâu quý vị cũng cầm cái kè, nhiều khi cầm hồi mỏi tay kẹp lách luôn, cũng tôi bỏ túi quần thiệt là tình. Thì do cẩn thận chuyện này, không phải là cầm nhưng mà là nắm giữ, tức là mình nắm giữ được cái Phật tính. Nếu có người thọ trì niệm danh hiệu Bồ Tát Phổ Hiền thì nên biết người ấy thấy Đức Phật Năng Nhân trước đó đã từng nghe pháp giống như vậy, cúng dường phụng sự, thấy Phật Năng Nhân tuyên giảng, Năng Nhân tức là Thích Ca tuyên giảng kinh đạo khen tặng hay thay, và được Như Lai xoa đầu thì nên biết là công đức của Phổ Hiền. Người ấy được oai lực của Phật hộ trì, Phật dùng y phục che chở cho, người đó thọ nhận lời dạy của Như Lai chẳng ưa sự nghiệp thế tục. Cái này quý vị đọc cẩn thận, cái này thì cũng là cái hành Bồ Tát mà hôm trước mình nói thôi. Chẳng ưa chơi đùa cùng bọn con hót, chẳng thích ca vũ, chẳng đi ra ngoài, chẳng vào chỗ sát sinh nuôi heo gà vịt, chẳng theo những nữ nhân làm việc tà quỷ. Cái này giống hệt như bản của Ma La Phật. Cái này ví dụ như nói chẳng cùng bọn to hót, quý vị thấy chẳng thích ca vũ thì quý vị nói trời ơi bây giờ nếu thầy cũng còn ca nữa mà mình ca nhạc đạo chứ cái gì đâu. Nhưng mà đúng là Đức Phật dạy cấm á. Cái này trong kinh Nguyên Thủy nữa, chứ mình đừng không nói kinh Đại Thừa nữa. Tức là kinh Nguyên Thủy là vậy, Đức Phật đã dạy rồi. Có cái ông Vũ Sư đó, tức là ông mà thầy dạy ca múa đó, ông lại ông hỏi Đức Phật. Rồi Đức Phật nói rõ cho ông, quý vị về nghe trở lại cái kinh đó. Ông cãi cũng hay lắm, cãi những kiểu bây giờ này, làm cho người ta múa hay, làm cho người ta vui vẻ, Đức Phật nói rõ vậy. Cái đó là cái người phàm phu, còn cái người tu á, mà trụ vào cái đó thì sẽ không thành người tu nữa, rõ rệt. Thì do tại sao trong mình cứ không thích ca múa, biết là thọ bắt con trai giới vậy, nói là không được ca múa, không được gì, mà đúng trên nguyên tắc là các ông thầy cũng không ca múa được, cấm cái đó phạm giới. Nuôi cái heo gà vịt, chẳng theo những nhân làm việc tà quấy. Nếu nghe kinh này mà sao chép họ trì, phúng tục tuyên thuyết tư duy phụng hành pháp tự nhiên như thế, bên trong tinh chuyên tự khởi phước lực, thì tất cả chúng sinh nếu thấy cũng đều ái kính. Tức là thật ra là quý vị thấy cái này nói ý của nó, tức là quý vị thọ trì phúng tụng cái Phật tính. Nếu mà quý vị mà rắc được cái Phật tính rồi, quý vị thực hành theo cái Phật tính không á, tức là quý vị phát cái tâm Bồ Tát, phát cái tâm Bồ Tát ra thì tất cả chúng sinh như ai cũng đều ái kính là như vậy. Nếu có tỳ kheo thọ trì kinh này thì chẳng bị dâm nộ si tức là tham sân si trói buộc, chẳng bị tham lam tật đố tự đại buộc ràng, chẳng ôm lòng kiêu mạn. Vì rõ rệt phải không? Vì nếu quý vị thấy hôm trước mình nói rồi, tức là nếu mà quý vị thấy rõ được cái Phật tính thì quý vị không còn cái ngã nữa. Mà muốn đạt được vô ngã thì phải thấy Phật tính. Phật tính tức là sao? Tức là tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tính, tất cả mọi chúng sinh đều bằng nhau hết, không có ai hơn ai, mà không ai hơn ai thì sao mình có tự ngã được. Mình với nó cũng hệt nhau, mình quánh nó là mình quánh mình, mà mình chửi nó là mình chửi mình. Thành ra mình đâu có chuyện nó được không? Thành ra nếu khi nào mình còn thấy có người có ta đó, tức là mình chưa thấy được cái vật tính. Chẳng cũng làm cứ mà ương bứng tự chuyên, ương ngạch tà kiến tư lợi mà tự biết đủ. Tự biết đủ tức là mình không có tham lắm nhiều, không có cần nhiều. Nếu có pháp sư tu hành đạt đến bậc hiền và hơn 50 năm, tức là hiền thánh tăng, và hơn 50 năm vào khoảng cuối của thời mạt pháp trong đời năm trưởng, nếu có thì theo thọ trì kinh này, tư duy hiểu nhớ thì nên biết các tục tính tử ấy chắc chắn đến đạo tràng hàng phục ma quân, chuyển pháp luân, đánh chống pháp, thổi loa pháp, tuôn mưa pháp, ngồi trên pháp tòa sư tử vào thời kỳ cuối cùng của thời mạt thế, thọ trì kinh này công đức như thế. Cái này cũng giống bản của Ma La Thập, tức là những người này gặp cái đời ngũ trược ác thế, gặp lúc mà nó cấm đạo hoặc là những gặp những cái khó khăn mà vẫn tiếp tục duy trì pháp hoa được đó, thì tức là cái công đức nó rất là lớn. Quý vị nói cái này khó, thật ra đâu khó đâu, giống như bây giờ quý vị đây này, nó nói thật đó. Quý vị đây là quý vị công đức dữ lắm đó. Cái xứ này nó đâu phải là xứ Phật giáo, quý vị thấy mà quý vị ở đây mà quý vị giữ được cái điều mỗi Phật giáo, tức là quý vị giỏi lắm, không phải dễ dàng đâu. Quý vị đi theo người ta thì dễ ò, còn nếu mà quý vị không theo người ta, không chống lại người ta, bởi vì có người thì nó ương ngạnh, cái thứ mà không theo người ta thì chống lại thì chửi bới nó, thì cái đó không phải. Quý vị thấy rõ, thành ra cái này là như vậy. Lại nữa, tỳ kheo chẳng dựa vào lời dưỡng, chẳng tham y bát, thì những pháp sư ấy tâm tánh chất trực không dua nịch, chẳng rơi vào si ám, dễ hiểu chứ không? Bởi vì nếu mà không dựa vào lợi dưỡng thì đâu có ai xỏ mũi mình được. Mình ham dựa vào lợi dưỡng, mình muốn cất cái chùa bự, hoặc là mình muốn có nhiều tiền, hoặc mình muốn mặc đẹp, hoặc mình muốn ăn ngon, thì cái đứa nào có tiền nó xỏ mũi mình gì? Nó quăng ra, nó bảo mình liếm, mình bò thôi. Chuyện nó đơn giản. Không dua nịch chẳng rơi vào si ám, hiện tại những vị ấy tự nhiên như thế, nếu có tỳ kheo thọ trì kinh này đời đời chẳng quên, sinh ra thông minh trí tuệ, chưa từng bị đuối điếc, hiện tại an ổn không có hoạn nạn. Nếu hủy báng kinh này chê bai người học thọ trì lại còn hủy báng, thì người ấy hiện tại bị bệnh hủy, thấy người xem xét kinh này, bệnh hủy trước mình nói rồi phải không? Bệnh hủy tức là không phải bị trời ơi, vậy tức là mình cứ nói kinh này là bị cùi, rồi mấy người cùi kia người ta chưa từng nghe pháp hoàng xong ta bị, chứ không phải vậy. Nhưng mà cái nó lộ ra ngoài trước mình nói, quý vị nhớ trước mình học rồi nhé, nói tức là cái xấu xa đó nó lòi ra ngoài. Tại bây giờ chẳng hạn bây giờ tôi giận người ta quá, mặt mày chùm chùm gì, mặt mày có giòm không khái như Atula vậy. Nó không phải, thì cái này nó cũng giống hết như vậy thôi. Bị hủi tức là không phải là tại vì mình bị lác, bị gì lông beng hay gì, cái mình nói ôi thằng này nó chửi kỳ pháp hòa. Thấy người sao chép kinh này chẳng phải là việc mình có thể làm mà đùa cợt, thì khi sinh ra ở chỗ nào thân thể cũng khuyết tật, bị lửa thiêu đốt, lửa là cái sân, bởi vì cái đó là cái tự ngã nó lớn. Nó lớn thì cái sân nó cứ thiêu đốt hoài, chứ không phải là đi đâu cũng bị người ta bạc bức kêu trên. Thường bị tranh tụng, mặt mũi sinh ghẻ lở, chân tay cong quẹo, miệng mắt chẳng thấy thẳng. Quý vị thấy cái này nói là cái tâm tính người ta, chứ không phải bây giờ quý vị sanh cho con nó sứt môi hay gì, quý vị nói trời thằng này chắc là của nó chịu có qua dữ, để cho mình đi tu, cho mình làm thầy chùa cho mình hết tật. Thân thể hôi hám sinh ghẻ lở, thuốc men chẳng lành, khốn khổ khó nói. Nếu nói kinh này mà có người nghe thấy lại nói lỗi người nói, thì tăng thêm ác bất thiện. Tức là ví dụ như quý vị phổ biến pháp hoa mà người ta nghe được, người ta lại phỉ báng quý vị. Đó, thì cái đó là chuyện như vậy. Nhưng mà quý vị cũng phải cẩn thận, hôm trước mình nói rồi phải không? Pháp sư pháp hoa đó là phải gì, không phải ai cũng nói với người ta. Điều nói ra không phải là lời thành thật, tin theo thì phạm tội ác, bị tai ương vô lượng, chỗ ở bất an, Phật dạy. Vì vậy ngành phổ hiền, nếu thấy tỳ kheo thọ trì kinh này thì từ xa đứng lên cung kính nghênh đón phụng sự, như phụng sự Như Lai. Quy mạng Phật hiện tại thế nào thì quy mạng pháp sư ấy cũng như vậy không khác, mới đúng với lời Phật dạy. Bởi vì cái đó là chính là Đức Phật nói. Tức là cái này cũng giống như là cây ấn của vua. Thì ra thấy mà quý vị tin Đức Phật, tức là quý vị tin cái lời nói của Đức Phật, tức là tin cái kinh pháp hoa. Khi Phật nói phẩm phổ hiền này có hàng hà sa số ức trăm ngàn vạn các chúng Bồ Tát đều chứng đắc tổng trì. Tổng trì tức là Phật Đà La Ni. Tổng trì tức là tổng vô lượng pháp, trì vô lượng nghĩa. Quý vị nhớ hôm trước mình học nhiều lần rồi. Bây giờ cái này còn có hai trang mình học hết luôn, cho dứt cái kinh này luôn. Phẩm 27 trúc lụy. Thì quý vị nhớ trong bản Kumara Thập cái này là phẩm thứ 22. Thì ra nhiều khi ngày xưa người ta đọc cái bản Cung Ma La Thập thì người ta cũng thắc mắc tại sao trúc lụy là thường thường là cái bản sau chót đấy. Trúc lụy tức là Đức Phật truyền lại cho chúng sinh, và những cái người nói hứa với Đức Phật là chúng con sẽ phổ biến cái kinh này đi, tức là thường thường là cái kết luận thôi. Thì tại sao trong cái bản Cung Ma La Thập nó lại nó nằm tút lút ở trên phẩm 22, rồi 23 qua là Dược Vương Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát thì tới 24 Diệu Âm Bồ Tát, 25 là Quan Thế Âm Bồ Tát, thế xong dừng nó xong tự nhiên lại lòi ra một đống mấy ông Bồ Tát dưới này. Thì nhiều khi người ta nói chắc là cái kinh nó tới phẩm 22 là nó hết rồi. Rồi mấy cái chuyện kia là ôi là mấy cái chuyện kia bằng illustration thôi, tức là những chuyện mà để minh chứng cho cái kinh đó, tức là các Bồ Tát như vậy. Nhưng mà không phải, vì hôm trước mình học rồi, quý vị nhớ. Tức là đúng ra là cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa là mình chia làm hai phần như vậy. Phần đầu từ phẩm số 1 đến phẩm thứ 14 á, tức là khai quyền hiển thật, từ phẩm thứ 15 cho tới phẩm thứ 28, tức là khai cận hiển viễn. Tức là trên phần đầu từ 1 cho tới 14 là khai quyền hiển thật, tức là ngày xưa Đức Phật nói này, hồi nào đến giờ tôi nói với các ông như vậy, nhưng mà bây giờ nó có cái Phật tính, có cái như vậy, thì nhiều người ngạc nhiên, các ông ngạc nhiên lắm, không hiểu. Tại sao Đức Phật hồi xưa Đức Phật nói thế này, bây giờ Đức Phật nói này, ngày xưa Đức Phật nói ví dụ đế, bác chính đạo thôi, các ông tu như vậy, các ông sẽ được lên này, được bốn quả, được gì. Bây giờ nói không, chúng sinh ai cũng có Phật tính hết. Thì cái này không phải, thì Đức Phật mới dùng 14 phẩm đó để mà Đức Phật giải nghĩa. Giống như mình lấy ví dụ quý vị dễ hiểu như đi. Giống như quý vị học bây giờ từ tiểu học cho tới lên trung học, lên đại học, quý vị thấy chắc chắn là quý vị học nó khác. Quý vị học tiểu học lên thì cứ bốn phép tính thôi, đúng ra chỉ có cộng trừ nhân chia thôi gì. Mình ra ngoài mình xài đủ giới gì, mình thiếu tiền người ta mình buôn bán mình dùng cộng trừ nhân chia được. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình lên tới trung học, lên tới đại học, thì mình ra ngoài đời mình muốn học lên, mình muốn làm giống như trước mình nói, bây giờ mình muốn vẽ một cái phương, viết một cái phương trình để mà tính làm sao mà phóng cái hỏa tiễn này cho nó vọt ra ngoài không gian đó. Thì bây giờ mình ngồi làm tấn cộng, mình làm mấy chục đời mấy chục kiếp mới xong, làm không nổi. Thành ra nó phải tạo ra những cái phương trình, những cái ẩn số, tạo ra những cái toán đại số để cho mình biết. Khi mà mình học được lên tới chỗ đó thì mình thấy cái đó nó không phải là cộng trừ nhân chia nữa. Vì cộng trừ nhân chia mình dùng máy tính, mình dùng computer mình giải quyết được rất nhanh gọn. Nhưng mà nếu mà không có những cái phương trình, những cái ẩn số như vậy thì mình sẽ không phóng cái phi thuyền ra ngoài không gian được. Nếu mà mình cứ tiếp tục 1 cộng 1 là 2, 2 cộng 2 là 4 là thôi, cứ ngồi cho cộng làm hoài không bao giờ mình ra khỏi được. Thì cái này cũng vậy, Đức Phật dạy tứ diệu đế bát chính đạo không phải là sai, nhưng mà dạy cái đó là để cho các ông thầy tu thường thôi. Bây giờ các ông muốn làm Phật thì phải tu diệu pháp liên hoa, phải thấy cái được cái Phật tính. Quý vị không có Phật tính quý vị làm sao làm Phật được? Quý vị lên trên đó làm tới là A-la-hán thì cũng ngồi nữa ở chỗ không vậy thôi, sống một tưởng hết rồi. Quý vị thấy tứ định như vậy phải không? Trên nó không có tưởng, nó không có sắc nữa. Rốt cục làm cái nhỏ không thành Phật. Bây giờ Đức Phật mới nói cái này là thành Phật, là như vậy. Xong rồi Đức Phật mới illustrate, tức là cái Đức Phật mới dùng những cái ví dụ cho quý vị thấy. Đây này, cái này là ông Bồ Tát Diệu Vương, cái này là ông Bồ Tát Quán Thế Âm, cái này là ông Bồ Tát Diệu Âm, rồi kể cả ngày Diệu Vương Diệu Thượng, tất cả những họ hàng các ngày sau luôn chuyển lấy hồi làm sao? Tức là khai cận hiển viễn, khai mở cái gần để mà thấy cái xa. Tức là bây giờ quý vị thấy cái Phật tính rồi, quý vị không phải thành Phật, quý vị leo lên quý vị ngồi, mà quý vị phải phát cái tâm Bồ Tát lên, tức là hóa độ chúng sinh, nó trùng duyên khởi trên thế giới này. Quý vị sẽ trở đi lộ lại hoài. Đạo Phật nó là vô thủy vô chung, không có cái khởi đầu nên cũng không có cái cuối cùng. Mình chỉ là một cái giai đoạn, một cái mắt xích thôi. Khi mình chết tới thì cũng giống như mình lên xe buýt, mình xuống cái ga mình bỏ. Thế thôi, mấy cái người mà còn ngồi trên xe buýt đó họ đi tiếp. Mình xuống cái ga này, rồi mình chuyến xe buýt khác mình lên, thế thôi. Thành ra bây giờ cái phần trúc luyện nó nằm ở cái phần cuối cùng. Tức là bản trúc pháp hộ á, là rõ rệt như vậy. Thành ra nó có một phần nó là đúng đắn hơn kia. Mà trong này tại quý vị thấy ở trong phần trúc luyện này vẫn còn cái ngày Đa Bảo. Bây giờ Thế Tôn Đăng Nhân từ pháp tòa đứng dậy, biến chư Bồ Tát của một sắc tướng và thị hiện thần túc nhất toàn đại hội, đặt trên bàn tay phải tán khán. Cái này quý vị đọc ở trong bản Kumara Thập phẩm thứ 22 á, thì Đức Phật dùng tay xoa trên đầu, tức là hiện đại thần lực dĩ hữu thủ ma vô lượng Bồ Tát Ma Ha Tát này, tức là dùng cái tay mà xoa trên đầu vô lượng vô số các Bồ Tát. Còn ở trong này không, lấy tất cả mấy cái ông Bồ Tát, mấy cái đại chúng này bỏ trên bàn tay hết, bỏ trên tay mà tay phải nhé, nói rõ rệt trong này nè. Tại vì trong cái bản chữ nho của nó, đô cử đại hội trước kỳ hữu trưởng, cử đại hội tức là nâng tất cả cái đại hội lên, mà hữu trưởng tức là bàn tay phải. Cái bàn tay phải này bỏ tất cả đại chúng lên trên bàn tay phải và giờ tất cả đại chúng lên. Quý vị thấy nó khác hẳn. Bên kia bản Kumara Thập thì ông thò tay xuống ông xoa cái đầu, còn cái này thì ông bỏ tất cả đại chúng leo trên ngồi trên bàn tay phải của ông, rồi ông giờ mấy người nó lên. Tại sao nó khác như vậy? Này các tổ tướng tử, Phật từ vô số trăm ngàn kiếp chẳng thể tính kể, tích lũy tu hành mới thành đạo vô thượng trí chân, tức là thành Phật, đã đạt đến vô cực nên đặt chư hiền yên trên bàn tay phải, giờ lên và hạ xuống chỉ do nghĩ biết. Quý vị nghe quý vị hiểu được không? Cử thủ hạ chi dĩ vi hiểm thức, cử thủ hạ chi tức là cái tay này, thủ tức là bàn tay, cử tức là nâng lên, cử thủ hạ tức là để xuống, cử thủ hạ chi tức là cầm lên xuống, chi tức là chữ nó thêm mà thôi, quý vị biết mà phải không? Thành ra bây giờ tôi cầm này, tôi giờ lên để xuống á, thì là dĩ vi niệm thức, là chỉ do cái niệm thức thôi, tức là không phải tại cái bàn tay của tôi mà để các ông lên, hay là để bàn tay để các ông xuống, mà giờ trong cái ý thức của tôi nói các ông lên là các ông lên, mà các ông xuống là các ông xuống, tôi thấy các ông lên, tôi thấy các ông xuống, như vậy. tất cả các ông. Đó thì trong này quý vị thấy tại sao hai cái ý nghĩa nó khác nhau, một đằng là ngài xoa đầu, thành ra quý vị mới thấy rõ rệt. Mình cứ nhắc lại hoài mà quý vị phải nhớ là Cứu Ma La Thập với là Trúc Pháp Hộ khác nhau hoàn toàn là vậy. Cứu Ma La Thập là cái ông mà ông dịch cho các ông quan vua, các ông quan đó mà ông nghe nói mà được ông vua thò tay xoa đầu mà ban cho cái ngọc đái, lỗi tức là cái ngọc, cái đai ngọc hay là cái gì là khoái muốn chết gì phải không, về nhà khoe này cái tùm lum nhé, sướng lắm. Thì dân nghe nói mà Phật xoa đầu mình thì đúng, đúng sách vở của mấy ông, chứ đâu có nói mà bây giờ cầm ông vua mà nói bây giờ mấy quần thần leo lên bàn tay tôi ngồi tôi giờ mấy ông lên trên đâu có được, hỗn chết. Còn ông Trúc Pháp Hộ đó thì khác, ông là ông Tăng. Ông Tăng thì ông đã giảng trên này mà phần Đức Phật đã giảng rồi, chúng sinh với Phật là một. Thì tại sao mà Phật lại không bằng chúng sinh được, mà chúng sinh không bằng Phật được? Đức Phật nói vậy thì Đức Phật phải làm như vậy, rõ rệt. Quý vị thấy ý nghĩa khác không? Mà nó thấy hai cái hình thấy cũng khác nhau, nhưng mà tại sao nó khác nhau thì quý vị thấy rõ rệt. Nếu mà quý vị là người tu thì tu theo Trúc Pháp Hộ là đúng hơn. Còn tu mà quý vị làm Bồ Tát mà thấy ra đó, tức là tại gia Bồ Tát đó, thì nên tu theo Cứu Ma La Thập, bởi vì cái đó mình hài hòa được, tức là mình có thể mình tu cũng được, nhưng mà mình sống ở ngoài thế gian mình không bị kẹt, tức là nó có kinh nó có quyền. Còn Trung Pháp Hộ ấy thì rõ ràng là kinh thôi. Lại nữa, tập tính từ tâm không chấp trước, không được giấu giếm kinh chánh pháp quan này, ý chí không sợ hãi, bố thí trí tuệ Phật, trí tuệ Như Lai, trí tuệ thực tại, đó là pháp trí giải pháp tối thượng. Nên học hạnh Phật nên khiến cho mọi người được nghe, dù tới hay chẳng tới đều đến được chỗ chẳng đến. Nghe khó không? Nên siêng năng nghe thọ kinh điển quan trọng này, đối với người chẳng tin nên khiến cho tin, nên khuyên quần sinh thâm nhập tôn pháp. Này các tổ vấn tử, người có thể làm như vậy thì nên biết đó là sự kiến lập của Như Lai. Tức là đối với những người mà người ta thiệt tình là người ta chống đối, hoặc người ta chưa hiểu, chưa có căn cơ, thì mình dùng những cái pháp môn phương tiện để cho người ta tới. Chứ phải ai mình bắt người ta vô bố tụng kinh pháp hoa đi, mạnh tụng kinh pháp hoa mình đòi địa ngục, thì chuyện đó không được. Chuyện đó là thôi người ta bỏ chùa. Khi ấy các Bồ Tát được Thế Tôn Năng Nhân, tức là Thích Ca, khen ngợi đều vui mừng hớn hở, càng thêm kính trọng, cúi mình đứng một bên, chắp tay cúi đầu đảnh lễ, hướng về Đức Phật Năng Nhân đồng thanh thưa: xin làm theo lời dạy của Thế Tôn, không dám trái nghịch, thuận theo điều Phật đã nói một cách đầy đủ. Xin Thế Tôn chớ lo nghĩ. Các Bồ Tát thưa bạch ba lần như vậy, ba lần như vậy, quý vị thấy không? Ba lần tức là quá khứ, hiện tại, vị lai, tức là các ngài nói ngày xưa cũng còn vậy, bây giờ cũng còn vậy, và sau này mãi mãi chúng còn vẫn theo lời Phật như vậy, rồi đi đến khắp nơi trong mười phương ban tuyên thánh chỉ, tức là phổ biến cái Phật pháp này trong mười phương. Bây giờ Đức Năng Nhân chính giác khiến tất cả chư Thế Tôn từ mười phương thế giới đến đều tùy nghi trở về chỗ cũ. Cái này nó đúng trong cái kinh này, vì quý vị nhớ hôm trước là Đức Phật đã mời các Bồ Tát, các chư Phật mười phương tới hóa thân hiện thân ra, thành ra mới mở được cái cửa tháp. Quý vị nhớ không? Mở được cửa tháp thì ở trong có ông Phật đã bảo ông hiện ra. Khi ấy mười phương Phật đều đáp: Như Lai cũng nên tùy nghi trở về chốn cũ. Đức Thế Tôn Như Lai chánh giác đa bảo trong giảng đường của tháp bảy báu liền trở về chỗ cũ. Các Đức Như Lai cũng đều về chỗ cũ, tức là bây giờ vãn tuồng các ngài trở về hết. Thành ra quý vị thấy ở đây vân ngài đa bảo trong cái tháp vẫn còn, chứ không phải là ngài đã về mất tiêu rồi. Khi Phật thuyết kinh này, chư Phật ở vô lượng cõi Phật khác trong mười phương đến đây, ngồi trên tòa sư tử dưới cây bồ đề, Như Lai đa bảo và các Bồ Tát, các vị học hành khác đang ở trước Phật vô số vô lượng chẳng thể tính kể, cùng với các Bồ Tát từ dưới đất gọt lên, tức là cùng để chúng xuất đó. Và chúng đại thanh văn bốn bộ chúng, các trời rồng thần A Tu Luân Kiệt Đập Hòa, nhân dân ở thế gian nghe lời Phật dạy ai cũng hoan hỷ. Đây là mình hết kinh chánh pháp hoa, tức là cái bộ thứ nhì ở trong cái bộ pháp hoa. Quý vị nhớ trong bộ pháp hoa đó thì kinh chánh pháp hoa là cái kinh được dịch đầu tiên do ngài Trúc Pháp Hộ dịch, rồi kinh dịch thứ nhì là kinh Diệu Pháp Liên Hoa do ngài Cứu Ma La Thập dịch. Thì hai bộ này mình đã học rồi, còn một bộ nữa là bộ thiêm phẩm Diệu Pháp Liên Hoa kinh ấy, thì cũng có 27 phẩm, cũng có 27 phẩm, thì nó cũng không khác cái điểm này. Thêm phẩm á, tức là có thêm cái phẩm, tức là thêm phẩm để vào đa chẳng có gì, nhưng mà họ cộng vào thì rốt cuộc nó cũng thành ra 27 phẩm, giống như là bản Trúc Pháp Hộ này. Trúc Pháp Hộ ví dụ lúc đầu mà quý vị nghe nói 27 phẩm, quý vị nghĩ là nó không có, phải không? Rồi quý vị đọc tên thì quý vị thấy rõ rệt là nó không có phẩm để vào đa, nhưng mà khi mình đọc qua cái phẩm 11 là mình thấy ở trong nó có để vào đa trong đó luôn. Tức là hai phẩm 11, 12 họ gộp lại thành một phẩm, thì nó không thiếu cái gì hết trơn. Bây giờ thì mình cũng hơi bị no nhiều rồi, thì bây giờ quý vị cũng nên về nhà rồi học lại những cái này. Mình sẽ nghỉ một thời gian chừng vài tháng trước khi mình học tiếp, thì tùy theo ý quý vị muốn học cho nó hết bộ pháp hoa, hoặc là nếu mà mình học những cái kinh khác hoặc là những cái gì khác thì tùy ý quý vị. Bây giờ mình chắp tay hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.